sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Nữ Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 535 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện với tựa đề Lần Chuỗi Mân Côi, bài suy niệm với tựa đề Nói và Làm. Bài suy niệm không có quyền lực nào. Căn nhà trật tự. Đau khổ là thánh chỉ của Chúa, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Kinh sám hối và xin ơn giải thoát. Chúa Giêsu đã ban kinh này cho thời đại chúng ta qua bà Vasula Raiden, ngày 13 tháng 11 năm 2006. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lên Chúa lời kinh nguyện này, hầu xin Chúa giải thoát chúng ta và gia đình chúng ta khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, suốt bao năm qua Chúa đã chịu đựng con là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa vẫn còn thương xót con. Con đã để mình sa vào mọi cảnh lầm lạc, giờ đây con xin dốc lòng chừa cải. Con đã sống tệ bạc với Chúa và đã hành xử bất công. Con xin quyết tâm không bao giờ xúc phạm đến Chúa nữa. Con xin từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ. Con xin từ bỏ mọi điều bất chính, làm hoen ố linh hồn con. Xin cứu giúp linh hồn con thoát khỏi tất cả những gì trái nghịch với sự thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, con nài xin Chúa cứu con khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin hãy đến. Xin Chúa đến ngay và ngự trị trong tâm hồn con. Lạy Chúa, xin rộng lòng tha thứ và cho con được nương náu trong Chúa. Vì Chúa là đấng che chở, là đấng cứu chuộc và là ánh sáng đời con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, từ nay con luôn chúc tụng Chúa. Con xin khước từ sự dữ, mọi tà thần và các ngẫu tượng. Vì trên toàn cõi vũ trụ này, chỉ có Chúa là đấng tối cao và siêu việt hơn muôn vàn thần thánh. Xin Chúa giang cánh tay uy quyền, cứu con thoát khỏi tù đầy, bệnh tật, cùng mọi gian nan và xin đánh bại kẻ thù của con là ma quỷ. Ôi, lạy đấng cứu thế, xin mau đến cứu giúp con. Amen. Bà thị nhân Vasula giải thích như sau. Chúa Giêsu Kitô đọc cho tôi viết kinh này là kinh sám hối, xin ơn chữa lành và ơn giải thoát. Chúa nói kinh nguyện này rất cần thiết cho thời đại chúng ta, vì hiện đang có quá nhiều sự dữ mà nhiều người lại không biết cầu nguyện thế nào để hoàn toàn dứt bỏ được Satan đang khống chế họ, làm cho họ mù quáng và gây cho họ rất nhiều đau khổ, cả bằng bệnh tật và biến họ thành tù nhân. Chúa Giêsu nói rằng có nhiều người thờ những thần dối trá, tức là những ngẫu tượng. Kinh này rất hiệu nghiệm nếu chúng ta thành tâm đọc.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Kinh Mân Côi được toàn thể thiên quốc quý chuộng qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Cha Sebastiano Del Campo là linh mục dòng tên người Ý. Cha bị bắt làm nô lệ đưa sang lục địa Phi Châu bởi nhóm rợ Hồi giáo Mori. Trong đau khổ tột cùng, cha kín múc sức mạnh từ tràng chuỗi Mân Côi mà cha luôn mang theo trong người. Với trọn lòng tin cậy mến, cha khẩn thiết nài van Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc cứu giúp chở che. Đức Mẹ Maria đáp lời kêu cầu của người con linh mục yêu dấu đang bị lưu đày nơi miền xa xôi trong tay quân rợ như một nô lệ. Một hôm Đức Mẹ đích thân hiện ra để an ủi cha, và cùng lúc Đức Mẹ xin cha hãy lưu tâm săn sóc các tù nhân đang sống trong cảnh khốn khổ y như cha. Đức Mẹ nói: các tù nhân ấy cũng là con cái yêu dấu của mẹ. Vậy mẹ mong muốn con hãy giảng dạy cho họ biết về đức tin Công giáo. Cha Sebastiano liền thưa với Đức Mẹ rằng: mẹ biết rõ là họ không muốn nghe, cũng không muốn biết gì về Kitô giáo mà. Nhưng Đức Mẹ vẫn nói: không sao hết con à, con đừng chán nản, ngã lòng. Nếu con bắt đầu dạy cho họ cầu nguyện với Kinh Mân Côi, thì từ từ họ sẽ trở thành những người rất dễ uốn nắn, ngoan hiền. Chính mẹ sẽ tìm và trao cho con các tràng chuỗi Mân Côi. Con biết không, Kinh Mân Côi được toàn thể triều thần thiên quốc quý mến, ưa chuộng.
Sau cuộc Đức Mẹ Maria hiện ra, cha Campo cảm thấy lòng tràn ngập hân hoan và can đảm. Cha càng sung sướng hơn nữa khi Đức Mẹ trở lại và trao cho cha rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi. Quả thật, công cuộc tông đồ phổ biến việc lần hạt Mân Côi giữa nhóm tù nhân nô lệ đã thay đổi hẳn tâm lòng và cuộc sống của họ. Đức Mẹ rất hài lòng trước thành quả này và tưởng thưởng người con linh mục thánh thiện ngoan hiền bằng nhiều ơn lành hồng phúc. Một trong những hồng phúc này là được giải phóng cách kỳ diệu khỏi những vòng nô lệ. Thật vậy, một ngày, chính Đức Mẹ Maria hiện ra và cầm tay cha để đưa cha trở về với cộng đoàn các anh em tu sĩ dòng tên. Một trong những đặc điểm tuyệt vời và hiệu lực nhất của Kinh Mân Côi là tín hữu Công giáo có thể đọc Kinh Mân Côi bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay và lần từng hạt để đọc Kinh Mân Côi là chuyện thật giản dị, có thể làm trên đường đi, lúc ngồi xe lửa, khi đang ngồi ở phòng đợi hoặc đang đứng nơi trạm xe buýt, lúc xếp hàng chờ ngoài bưu điện, nơi nhà băng hoặc khi lái xe. Thánh Antonio Maria Claret, người Tây Ban Nha lúc còn thanh niên, khi điều khiển các máy dệt vải cùng với nhóm thợ, thường lần hạt Mân Côi chung với họ. Một hình ảnh khác về việc lần hạt Mân Côi được đặc biệt nhắc nhở đến, đó là chân phước Giacomo Alberione, người Ý, vốn là linh mục, khi tham dự các phiên nhóm của Công đồng Trung Vatican II, vào lúc giờ giải lao, tất cả các nghị phụ công đồng thường ra khỏi phòng họp để đi dạo hoặc đi uống cà phê, thì cha Giacomo vẫn ở yên tại chỗ, quỳ bái xuống và lần hạt Mân Côi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Nói và Làm của linh mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin hiệp thông của Cộng đồng Công giáo Việt Nam, giáo phận Orange. Người Việt Nam tị nạn tại hải ngoại đều nhớ câu nói bất hủ: đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm. Năm 1975, khi chấm dứt chiến tranh, nhà nước nói như vẹt những khẩu hiệu độc lập, tự do, dân chủ. Bây giờ nhìn vào đất nước đang bị mất chủ quyền vào tay Trung Cộng. Người dân yêu nước đi biểu tình chống Trung Cộng thì bị chính quyền của mình đàn áp. Hẳn là ai cũng nhớ đến lời tổ tiên đã dạy: chăm voi không được bát nước sáo. Bài dụ ngôn trong Tin Mừng Matthew đoạn 21, từ câu 28 đến câu 32, cũng dạy chúng ta bài học tương tự trong đời sống đạo. Đừng lầm láo báo cáo hay. Dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho, nhấn mạnh đến sự tương phản giữa lời hứa và việc làm. Qua lời nói, người con thứ nhất không chấp nhận ra làm vườn nho, nhưng rồi đã đổi ý vì lương tâm bảo anh ta phải hối cải và hành động. Còn người con thứ hai hăng hái hứa hẹn làm vườn nho, nhưng lại không thi hành. Anh ta có thể thuộc loại người bốc đồng, ba hoa, khoác lác, thích nổ, ăn nói to tát, hay thuộc loại cán bộ tuyên truyền của xã hội chủ nghĩa. Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn này để cảnh giác các thượng tế, biệt phái và luật sĩ Do Thái. Qua Thánh Kinh họ biết Đấng Cứu Thế sẽ đến và cam kết đón chờ Ngài. Khi Gioan tiền hô giao giảng phép rửa sám hối để đón nhận Đấng Cứu Thế, thì họ lại từ chối cả việc hoán cải lẫn Đấng Cứu Thế. Trái lại, những người thu thuế và tội lỗi, lúc đầu họ từ chối lời giảng dạy của Thánh Kinh, nhưng sau khi nghe lời kêu gọi của Gioan, thì họ lại hoán cải và đón nhận Đấng Cứu Thế. Vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với biệt phái và luật sĩ rằng, những người thu thuế và gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Hôm nay, mỗi người hãy xét lại cách sống đạo của chúng ta xem lời nói có đi đôi với hành động không. Chúa Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Giữ lời Thầy có nghĩa là hãy thực hành những điều Chúa truyền dạy. Khi cầu nguyện trong nhà thờ, ta có thể nói mình mến Chúa và yêu tha nhân rất dễ dàng. Nhưng khi vừa bước ra ngoài bãi đậu xe, mình có biết tử tế nhường nhịn nhau chỗ đậu, lối ra hay không? Mình thường yêu cầu người khác sửa sai hay phán đoán phê bình người khác, nhưng chính mình có tự sửa sai và xét mình lại hay không? Trong phạm vi gia đình, thật không có gì tai hại cho bằng nói mà không làm. Chúng ta dạy bảo con cái phải sống ngay thật, biết nhường nhịn tha thứ cho nhau. Nhưng chính chúng ta lại cứ quanh quéo, gian dối, ăn thua đủ, không ai nhường ai. Chúng ta gắt gỏng chửi rủa con cái không đi nhà thờ xem lễ. Nhưng chính cha mẹ lại mắng nhiếc nhau suốt ngày, ngay cả việc ngồi trên xe, đi đến nhà thờ, cũng vẫn rủa xả lẫn nhau nữa. Thì làm sao dạy bảo? Lời xưa đã dạy rằng, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Nếu muốn con cái nên người, thì không phải chỉ dạy dỗ bằng lời, mà còn phải làm gương sáng nữa. Linh Mục Joseph Nguyễn Thái.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Không Quyền Lực Nào, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Đức tin không thể nào bị bóp nghẹt bởi bất cứ quyền lực nào. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush trong buổi tiễn biệt Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị nhân dịp Ngài viếng thăm Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9 năm 1987. Trong bài diễn văn từ giã Đức Thánh Cha, Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục làm việc tại Liên Xô sau hơn 60 năm. Nước này thuộc chủ thuyết vô thần. Ông George Bush kể lại cho Đức Thánh Cha như sau. Trong nghi lễ an táng Tổng bí thư Brezhnev tại Moscow, một lễ nghi với nhiều lính tráng và hoa tím, nhưng không có đức tin vào lời Chúa, tôi theo dõi bà quả phụ đang tiến đến quan tài để nói lời từ biệt. Kìa, có Chúa làm chứng cho tôi, giữa sự lạnh cóng của chế độ độc tài, bà Brezhnev chăm chú nhìn người chồng, rồi cúi nhẹ xuống và làm dấu thánh giá trên ngực người chết. Ông Bush cũng kể lại rằng, ông đã gặp Mao Trạch Đông trước khi ông này qua đời. Chủ tịch họ Mao đã tâm sự với ông như sau, tôi sắp sửa về trời, tôi đã nhận được lời mời gọi của Chúa.
Đưa ra hai sự kiện trên đây, ông Bush kết luận, không có quyền lực nào, không có luật pháp nào, có thể quét sạch những gì đã ăn rễ sâu trong lòng người. Lời phát biểu trên đây của ông Charles Bush có lẽ phải làm cho chúng ta phấn khởi. Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. chính những nơi mà chúng ta tưởng Ngài đã bị gạt bỏ hoàn toàn, chính những lúc mà chúng ta tưởng như Ngài không có mặt, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động, bởi vì Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa nếu Ngài không yêu thương con người. Chúng ta tiếp nhận sự sống từ chính Chúa, như trái đất nhận lãnh ánh sáng từ mặt trời. Thiếu ánh sáng, mặt trời, thì không thể có sự sống trên trái đất, cũng thế. Không có Chúa, thì không thể có sự sống. Thiên Chúa thông ban sự sống cho chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những kẻ chối bỏ hoặc thù ghét Ngài.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Một căn nhà trật tự. Giá trị của một ngôi nhà chính là được con người cư ngụ. Một mái nhà tranh nhưng đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ vẫn đầm ấm hơn một dinh thự bỏ trống. Chúng ta có thể xác quyết rằng sự sinh sống, sự hiện diện, sự cư ngụ của con người trong căn nhà đã giữ gìn và bảo trì nó khỏi hư nát. Nhưng một khi con người bỏ đi, căn nhà sẽ trở nên tồi tàn. Sức mạnh, vẻ đẹp, sự linh động, sự tồn tại của ngôi nhà chính là được cư ngụ. Cũng giống như thế, đời sống của chúng ta phải là một ngôi nhà được cư trú, được chiếm ngự. Nhưng cư trú ở đây không có nghĩa là chất chứa những vận dục lỉnh kỉnh. Sự đầm ấm của một ngôi nhà còn tùy thuộc ở sự sắp xếp, sự bài trí. Ngôi nhà càng lộn xộn, càng dơ bẩn thì càng chật trội, càng nóng nực. Đời sống của chúng ta có thể là một căn nhà đầy ắp, nhưng lại thiếu trật tự, thiếu ngăn nắp, thiếu sự hiện hữu linh động và những điều kiện tinh thần để bảo trì căn nhà đời sống của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta có thể là một cao ốc với không biết bao những tầng lầu của lo lắng, đau buồn, bận bịu và sợ hãi. Chúng ta chất chứa cho cuộc sống chúng ta đầy ắp, nhưng những chất chứa ấy chỉ làm cho ngôi nhà của chúng ta buồn thảm, nhơ bẩn. Trong một phòng khách, căn nhà của chúng ta như sáng hẳn lên, như vui hẳn lên vì sự hiện diện của Hài Nhi Giê-xu. Trong niềm rạo rực, chúng ta hãy mở rộng căn nhà cuộc đời của chúng ta để cho Chúa đến chiếm ngự. Đã 2000 năm qua, Ngài đã đi tìm một chỗ trú ngụ. Ngài đến gõ cửa từng tâm hồn con người. Có còn một chỗ trống nào trong căn nhà của chúng ta không? Hay tất cả đều được chiếm ngự bởi không biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác, như đam mê, ích kỷ, hận thù, ganh ghét và bao tâm tình bất chính khác? Hãy để cho Ngài chiếm trọn căn nhà cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ được nghe khúc nhạc du dương của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Bình an sẽ tràn ngập căn nhà của chúng ta, niềm vui sẽ tỏa lan trong căn nhà của chúng ta, ánh sáng sẽ chan hòa căn nhà của chúng ta, nếu chúng ta để cho Ngài chiếm trọn. Hôm nay đây, trong giờ phút này đây, Ngài cũng đang nói với chúng ta, như đã từng nói với Sa-kêu, hôm nay đây, ta sẽ đến và cư ngụ trong nhà ngươi. Cách đây 10 năm, giữa quảng trường Thánh Phê-rô, một con người đến từ một thế giới, chỉ có đe dọa, sợ hãi đã hô lớn, đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô, hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô, chúng ta sẽ được niềm vui trọn vẹn trong tâm hồn. Ưu buồn, lo lắng, vì không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng và vui lên, vì sự cư ngụ của Chúa Giê-xu chính là sức mạnh, chính là niềm tin của chúng ta.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Đau khổ giúp con hiểu biết thánh chỉ Ngài qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Một gia đình công giáo Ý thật hạnh phúc với bốn cô con gái xinh xắn, mỹ miều và đang đợi cô con gái thứ năm để làm thành vòng tròn Ngũ Long Công Chúa. Đôi vợ chồng trẻ, Marco và Claudia, lấy nhau từ năm 1997, cô con gái đầu lòng, Chiara, chào đời năm 1999. Sau đó các cô bé Julia, Francesca và Lucia, ông Marco, năm nay 39 tuổi và là nhà giáo dục chuyên nghiệp. Từ 10 năm qua, ông làm việc cạnh tổ chức bác ái Caritas của thành phố và đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực nhà tù. Ông cũng lưu tâm giúp đỡ những người lang thang đường phố, không cửa không nhà và những người mang bệnh liệt kháng. Thế nhưng mọi sự thay đổi hết khi cô con gái thứ năm chào đời và được đặt tên là Sarah Benedetta. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì bé Sarah Benedetta mắc chứng đau, bệnh khờ. Cô bé khờ khạo nhưng lại mang đến cho ba má và toàn gia đình không biết bao nhiêu ân lành hồng phúc như tên gọi Benedetta của bé. Hồng phúc đầu tiên chính là củng cố đức tin và niềm tôn trọng sự sống của ba má. Xin nhường lời cho ông Marco kể lại chặng đường sau khi cô bé Sarah Benedetta chào đời.
Các bác sĩ mời tôi đến để nói chuyện. Nhìn gương mặt và nghe giọng nói của họ đủ để tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Tôi cũng hiểu ngay rằng chắc chắn mình không nên chờ tin lành mà phải đợi tin dữ. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ trước được rằng, ngay chính giây phút ấy tôi đã khởi đầu một cuộc phiêu lưu đi vào sự sống và đức tin. Tôi không phải là tín hữu thần bí, được nghe các tiếng nói cũng không hề được trông thấy các cuộc hiện ra. Vậy mà trong lúc vị bác sĩ nhi đồng giải thích với tôi rằng bé Sarah có các triệu chứng của bệnh khờ, tức là bệnh đau, thì cũng là lúc tôi nghe trong trái tim mình có tiếng của ai đó nói với tôi, Marco à, đang có món quà lớn cho các con đó. Và tôi tức khắc đáp lại, ôi lạy Chúa, nếu Chúa ban cho chúng con một đứa con như thế, thì cũng có nghĩa là Chúa tỏ ra thật tin tưởng nơi chúng con.
Và khi lần đầu tiên ôm bé Sarah vào lòng, tôi cảm thấy mình như được ôm hôn trở lại, điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đó. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là đường tôi đi trải đầy hoa và có toàn màu hồng. Bé Sarah giống như chú chó con đặc biệt mỏng manh. Bé cần được chăm sóc cách riêng và chữa trị thật khẩn trương. Quả tim tí xíu của bé không bình thường và cần được giải phẫu trong vòng tối đa là 6 tháng. Thảm trạng không phải là chuyện tiếp nhận một đứa con tàn tật cho bằng việc sống căn bệnh của đứa con, nhưng chuyện ngược đời xảy ra cách tuyệt vời. Chính bé Sarah lại là kẻ tiếp tay với mọi người trong gia đình, mặc dầu còn bé tí teo, bé tỏ ra có nghị lực sống khác thường và có một ý chí muốn được khỏi bệnh. Bé như lợi dụng mọi phương thức chữa trị và trở thành cục cưng của các chị.
Hơi ấm cho ông bà nội, cô dì là gạch nối cho thân hữu, cùng liên kết trong lời cầu nguyện và trong niềm hy vọng. Nơi khu vực hồi sinh của nhà thương, tôi bỗng khám phá ra rằng, sau bao năm cầu nguyện, học hỏi, suy niệm về Kinh Thánh, về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô, vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được gì cả. Không biết bao nhiêu lần, đặc biệt trong các bài giáo lý mùa chay, tôi thường bình luận cách châm biếm về thái độ tiêu cực hèn nhát của các tông đồ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, làm sao mà các vị trong vòng 3 năm trời sống cạnh Thầy Chí Thánh, nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là đấng cứu tinh của Thiên Chúa Cha sai đến để giải thoát dân Ngài. Giờ đây, nơi chính khu vực hồi sinh của bệnh viện, tôi mới thật sự sống cuộc khổ nạn đau thương. Vấn đề không phải là cảm nghiệm Chúa xa vời hoặc Chúa không hiện hữu, nhưng là cảm nghiệm tận trong da thịt mình rằng đường lối của Chúa quả không phải là đường lối của con. Một vị Thiên Chúa làm cho tôi khiếp sợ, và giống như các tông đồ xưa nơi vườn Gethsemane, tôi cũng tìm cách tẩu thoát. Rồi giống như Thánh Phêrô xưa chối Thầy trong sân nhà vị Thượng Tế, tôi cũng có thể chối rằng con không biết Chúa Giêsu là ai. Khi bé Sarah lần đầu tiên được đưa về nhà, thì Jonah, con chó của gia đình, sau khi đã đánh hơi cô bé một chút, nó liền nằm xuống ngay bên cạnh cô bé, và suốt trong ngày hôm ấy, con chó Jonah nằm im đó, không rời bé Sarah một giây. Thái độ của chó Jonah như muốn nói với chúng tôi rằng, đối với một số trẻ em thì cần phải được chăm sóc bảo vệ cách riêng hơn các trẻ em khác. Và con chó Jonah đã trung tín thi hành nhiệm vụ. Các con chó quả biết được một số chuyện, còn loài người chúng ta thì sao? Thông thường không một người cha mẹ nào mong muốn thấy con mình bị bệnh khờ, và cũng không cầu chúc điều kém may mắn ấy cho bất cứ một cha mẹ nào khác. Thế nhưng khi tiếp nhận bé Sarah, tôi hiểu rằng không cần phải có ơn gọi đặc biệt, chỉ cần là những cha mẹ bình thường biết chấp nhận một đứa con thế thôi, bất luận đứa con đó như thế nào. Ngày hôm nay thì với sự có mặt của Sarah, đứa con thứ năm, gia đình chúng tôi quả thật là một gia đình giàu sang và hạnh phúc. Sarah không mang đến cho gia đình một vấn đề nào hết, nhưng là một hồng ân giống y như khi các chị của bé chào đời. Trong thời gian Gloria, vợ của tôi, mang thai bé thứ năm, toàn gia đình tìm kiếm đặt tên cho bé, phải trải qua nhiều ý kiến trước khi quyết định chọn tên là Sarah. Nhưng tên thứ hai, Benedetta, thì hầu như mọi người đồng ý tức khắc. Lúc ấy tôi đâu biết được rằng tên gọi Benedetta là có nghĩa được chúc lành. Bé Sarah Benedetta quả thật đã trở thành đối với chúng tôi và mãi mãi là người có phúc, cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Bà Cụ Mận, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858 và bà ruột Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong mỗi lời kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ vẫn còn là không đồng.
Lạy Cha hằng hữu, Cha là suối nguồn thương xót và yêu thương. Vì thương chúng con mà Cha đã gửi con của Cha, để rồi với máu và nước chảy ra từ nước long của Ngài mà tội lỗi chúng con được thanh tẩy, để chúng con trở nên sạch tội. Xin Cha hãy nghe tiếng người mẹ đang rên xiết vì mất đứa con thơ qua việc phá thai. Xin Cha tha thứ cho bà. Xin Cha cho bà ở trong nguồn ân sủng của Cha. Xin Cha ban sự bình an mà không ai hiểu nổi, để xoa dịu trái tim buồn sầu của bà, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ dịu hiền và mẹ của tất cả chúng con. Xin Cha ban đức tin cho một người mẹ đáng thương ấy. Xin Cha ban cho bà một niềm an ủi để tin rằng con của bà đang sống với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin điều này qua Chúa Kitô, Chúa của chúng con. Vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đang sống và trị vì với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa cho đến vô cùng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.